Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Việt Nam có thể đạt được thế đồng đẳng với Trung Quốc trong các cuộc đàm phán về phát triển sông Mekong. Tường trình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang cải tổ Bộ Công an. Phóng sự Tỷ phú Hoàng Kiều từng buôn rau ở Mỹ. Và sau cùng là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việt Nam có thể đạt được thế đối đẳng với Trung Quốc trong các cuộc đàm phán về việc phát triển sông Mekong trong tương lai, một chuyên gia Mỹ nhận định, vào lúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Trung Quốc và các nhà lãnh đạo Đông Nam Á khác tham dự một cuộc họp cao cấp về dòng sông này tại Phnom Penh trong ngày thứ Tư 10 tháng 1. Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Lan Thương Mekong lần thứ hai do Campuchia và Trung Quốc đồng tổ chức dự kiến sẽ phê chuẩn kế hoạch hành động 5 năm để thi hành hợp tác và các dự án phát triển, cũng như thông qua tuyên bố Phnom Penh nêu bật ý chí chính trị của các nước về việc hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Sông Mekong khởi nguồn từ Trung Quốc và được gọi là Lan Thương, chảy qua các nước Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Hơn 60 triệu người lệ thuộc vào dòng sông này và những phụ lưu của nó cho thực phẩm, nước, giao thông và những mặt khác trong đời sống thường nhật của họ. Trung Quốc đang gia tăng đầu tư dọc theo dòng sông này thông qua việc xây dựng những đập thủy điện siêu lớn. Điều này đã khơi lên những lo ngại về tổn hại sinh thái từ các nhà vận động vì môi trường và quan chức chính phủ các nước, bao gồm cả Việt Nam. Việc Việt Nam đạt đồng thuận với Trung Quốc và các nước khác về dự thảo kế hoạch 5 năm, bao gồm xây dựng các đập thủy điện và các dự án khác, cho thấy các dự án gây tranh cãi nhất đã được loại bỏ và Việt Nam có thể tận dụng vị thế của mình trong cơ chế hợp tác Lan Thương Mekong để thương thuyết ở thế đối đẳng với Trung Quốc, theo nhận định của một chuyên gia hàng đầu về sông Mekong và hợp tác kinh tế của Trung Quốc với Đông Nam Á. Đó là một nền tảng mà ở đó Việt Nam có thể đạt được sự đối đẳng trong các cuộc thảo luận chung. Ông Brian Eiler, giám đốc chương trình Đông Nam Á của trung tâm Stimson, một viện nghiên cứu chính sách ở Washington, nói, bởi vì trái ngược với Ủy hội sông Mekong, nơi Trung Quốc không tham gia, đây là một nền tảng đa phương mà ở đó Việt Nam có vị thế ngang bằng với Trung Quốc. Nó có thể được dùng vì mục đích lên kế hoạch và cho những nghiên cứu phân tích và mang tính kỹ thuật, mà có thể làm lợi hơn cho các nước hạ nguồn so với đường hướng hiện thời là xây đập thủy điện trên sông vì lợi ích thương mại. Khi Việt Nam hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 90 năm qua vào năm 2016, các chuyên gia nói Trung Quốc phần nào chịu trách nhiệm về tình trạng này vì các đập chứa nước của Trung Quốc đã làm tăng tỷ lệ bốc hơi nước ở thượng nguồn. Ông Eiler nói ông nhận thấy cơ hội của Việt Nam trong cơ chế hợp tác Lan Thương Mekong là coi nó như một nền tảng để đàm phán và tham gia vào các nghiên cứu về năng lượng và năng lượng nước, phù hợp với lợi ích và nhu cầu của Việt Nam. Diễn đàn hợp tác Lan Thương Mekong được Bắc Kinh thành lập vào năm 2015. Cơ chế này được xem là đối thủ của Ủy hội sông Mekong, vốn đã hiện diện từ hơn 60 năm nay, nhưng Trung Quốc và Myanmar không phải là thành viên. Trong 2 năm kể từ khi cơ chế hợp tác Lan Thương Mekong được thành lập, Trung Quốc đã tổ chức 3 hội nghị bộ trưởng ngoại giao và chi hàng tỷ đô la để hỗ trợ 45 dự án dưới cơ chế này, bao gồm các trung tâm nghiên cứu tài nguyên nước và hợp tác về các dự án kết nối, năng lực công nghiệp, thương mại biên giới, nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo. Nhưng chuyên gia về khu vực Mekong của trung tâm Stimson nói, điều ông lo ngại nhất về nền tảng này là nó được nhắm mục tiêu và định hướng theo cách mà sẽ mang về nhiều lợi ích cho Trung Quốc hơn là cho các nước ở hạ nguồn.
And that it will utilize the need, the pressing need, for China to export.
Nó sẽ tận dụng nhu cầu cấp thiết của Trung Quốc để xuất khẩu nguồn lao động dư thừa, vật liệu dư thừa thông qua kế hoạch vành đai và con đường, ông Eiler nói, nhắc tới chiến lược phát triển đầy tham vọng của Trung Quốc liên kết châu Á với châu Âu, hoặc thông qua những dự án riêng biệt mà sẽ làm lợi cho Trung Quốc một cách không đồng đều so với các nước ở hạ nguồn, và việc này có thể khiến các nước ở hạ nguồn bị cuốn vào vòng nợ nần. Ông dẫn ra khoản vay 6,5 tỷ đô la của Trung Quốc cho Lào để điện khí hóa một số nơi ở thủ đô Vientiane và Nam Lào. Ông đặt nghi vấn liệu Lào có đủ sức gánh nổi khoản nợ này, dù công nhận số tiền giúp đáp ứng một nhu cầu quan trọng cho quốc gia thuộc hàng nghèo nhất Đông Nam Á này. Dẫu vậy, là một nước hạ nguồn, Việt Nam sẽ chịu thiệt thòi nếu hoàn toàn không tham gia vào cơ chế này do Trung Quốc dẫn đầu, theo lời ông Eiler.
Việt Nam has certain capabilities to mobilize resources.
Việt Nam có một số năng lực nhất định để huy động các nguồn lực và đi đầu về một số vấn đề nhất định mà thậm chí Trung Quốc còn không dẫn đầu được, ông nói. Một trong số đó là thúc đẩy việc phát triển bền vững dòng sông. Tôi nghĩ thành tích của Việt Nam trong lĩnh vực này có nhiều điều đáng được nêu ra. Trung Quốc nói rất nhiều về chuyện này, nhưng thành tích trong quá khứ của họ hoàn toàn thảm hại, chuyên gia này nhận định.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang cải tổ Bộ Công an.
Tại Hội nghị Công an Toàn quốc ngày 15 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lực lượng an ninh Việt Nam phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng, đồng thời hối thúc điều chỉnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy Bộ Công an. Phát biểu của ông Trọng được đưa ra giữa bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng của Việt Nam đang gây chú ý qua vụ bắt và xét xử cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. Ngay điểm đầu tiên trong bài phát biểu dài hơn 4.600 từ, ông Trọng khen lực lượng công an đã thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng tham mưu với đảng, chủ động đề xuất các chủ trương đối sách phù hợp để xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống, nhất là các vấn đề nhạy cảm, không để bị động bất ngờ, vô hiệu hóa nhiều âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Tổng Bí thư cũng không quên nhắc đến lực lượng công an trong chiến dịch chống tham nhũng. Ông Trọng nói, nhiều vụ việc tồn tại từ những năm trước đã được triển khai đồng bộ, bài bản, thận trọng và giải quyết triệt để, đạt được nhiều kết quả cụ thể tích cực, được dư luận hết sức quan tâm, nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong bài phát biểu, ông Trọng còn liên tục đề cập đến vai trò chỉ đạo tuyệt đối và trực tiếp của đảng. Ông nhắc lực lượng công an phải luôn luôn ghi nhớ và khắc sâu vào tâm trí, thực hiện cho bằng được chân lý, còn đảng thì còn mình. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà nghiên cứu chính trị thời sự tại Việt Nam cho rằng, sở dĩ ông Trọng chú ý đặc biệt, thậm chí trực tiếp tham gia vào lực lượng công an là do học hỏi từ kinh nghiệm chiến dịch chống tham nhũng và thâu tóm quyền lực của Tập Cận Bình ở Trung Quốc.
Vai trò của công an nó rất quan trọng cái chỗ là, thứ nhất đó là cái nơi mà cơ quan điều tra, nếu mà cần thiết thì có thể điều tra về tham nhũng. Và thứ hai nữa là đó là cơ quan nắm hồ sơ về tham nhũng mà những cơ quan khác khó lòng có thể nắm được. Và cái điều quan trọng trên hết là khi mà thi hành những cái biện pháp về tố tụng hình sự theo cái bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam đối với các quan chức tham nhũng thì không phải các cơ quan nào mà chính là cơ quan Bộ Công an mới là cơ quan có cái quyền đi khởi tố và bắt người. Thì đó chính là cái điều mà nó phù hợp với cái đồ chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng.
Vào tháng 9 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam chủ động tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương. Cho đến nay, theo nhận định của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông Trọng đã bắt đầu nắm được Bộ Công an và minh chứng rõ ràng nhất là vụ điều binh khiển tướng bắt cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng. Giới quan sát quốc tế nhận định, vụ án ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng thực chất là một cuộc đấu đá nội bộ, trong đó phe cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là đối tượng đang bị nhắm tới. Cũng tại hội nghị của lực lượng công an, ông Nguyễn Phú Trọng còn đề cập đến vấn đề lợi ích nhóm khi nhắc nhở về những biểu hiện suy thoái của công an nhân dân. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng nhắc nhở của ông Trọng có liên quan đến những vụ bê bối trong ngành công an gần đây. Ông nói,
có thể nói là lần đầu tiên từ khi tham gia vào thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thì ông Nguyễn Phú Trọng đã đề cập tới cái chuyện là phải xử lý nghiêm khắc những cán bộ và chiến sĩ vi phạm pháp luật. Thì cùng trong cái thời gian này thì lại xảy ra hai cái vụ việc trong ngành công an. Cái vụ việc thứ nhất là từ đầu năm 2018 thì chúng ta thấy là cái vụ Vũ Nhôm đào thoát khỏi Việt Nam và sau đó bị tấn công phi tân tổ từ Singapore về Việt Nam. Và cái vụ thứ hai, đây là tin đồn về cái việc mà một viên cựu tổng cảnh sát nhân dân là Trung tướng Phan Văn Tĩnh bị bắt liên quan tới cái việc bảo kê cho cờ bạc. Cái tin này chưa được xác nhận một cách chính thức, nhưng mà Bộ Công an trong phần thông tin cho báo chí thì cũng không khẳng định là không bắt Phan Văn Tĩnh, mà chỉ nói là tin đồn không có cơ sở. Nhưng mà cho tới giờ thì lại không hề có là phát ngôn hay hình ảnh hay là bóng dáng nào của ông Phan Văn Vĩnh được đưa ra. Thành thử là dư luận họ càng nghi ngờ về cái chuyện bắt Phan Văn Vĩnh là có thật.
Trong bài phát biểu, ông Trọng còn đề cập đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an, một chỉ dấu mà theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng là báo hiệu cho những biến động đảo lộn lớn về mặt nhân sự tại Bộ Công an trong năm 2018, trong đó không loại trừ khả năng đối thủ chính trị hay phe cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục bị nhắm tới.
Sắp xếp hay cải tổ thì nó không phải liên quan đến vấn đề con người, vấn đề nhân sự, mà những nhân sự cũ của ông Nguyễn Tấn Dũng để lại trong Bộ Công an thì vẫn còn. Cho nên là theo tôi nghĩ là có lẽ là những nhân sự mà do ông Nguyễn Tấn Dũng bố trí trong Bộ Công an trước đây ấy, có lẽ là một cái đối tượng quan trọng, một thành phần quan trọng mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn nắm tới trong cái việc mà cải tổ Bộ Công an hay là sắp xếp lại Bộ Công an.
Tại hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10 năm ngoái, ông Nguyễn Phú Trọng nói tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh và cơ cấu bên trong chưa hợp lý. Ông yêu cầu phải sắp xếp lại bộ máy, trong đó công an, quân đội và khu vực doanh nghiệp nhà nước là những thành phần được ông Trọng đề cập tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Tỷ phú Hoàng Kiều từng buôn rau ở Mỹ.
Tỷ phú Hoàng Kiều từng buôn rau ở Mỹ. Bà Helen Ross không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chàng thanh niên tị nạn người Việt không chỗ nương thân, bơ vơ giữa đất Mỹ năm 1975 lại trở thành tỷ phú. Là một trong những người đồng sáng lập tổ chức thiện nguyện Westlake Women's Club, bà từng giúp đỡ nhiều người khốn khó tại Conejo Valley, miền nam tiểu bang California, nhưng đó là lần đầu tiên nhóm của bà mở vòng tay nhân ái với một gia đình tị nạn người Việt không lâu sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Bà kể lại với VOA tiếng Việt về gia đình ông Hoàng Kiều.
They didn't have a place to live, a job, or furniture, clothing.
Bà nói họ không có nơi ở, công ăn việc làm, bạn bè hay thậm chí quần áo. Vì thế chúng tôi đã trả tiền thuê nhà tháng đầu và tháng cuối để họ có thể nhanh chóng tới sống. Người phụ nữ nay 91 tuổi này nói thêm rằng, dù nhiều năm trôi qua và trí nhớ đã suy giảm nhiều, bà vẫn không quên sự háo hức bắt đầu một cuộc sống mới của những người tị nạn tới từ nửa vòng trái đất đó. Trả lời VOA Việt ngữ bằng tiếng Anh, tại khu nhà trị giá tới 33 triệu đô la Mỹ, tức khoảng 750 tỷ đồng Việt Nam, ở Simi Valley, cách nơi tái định cư ở vùng đất mới hơn 20 km, 42 năm trước, ông Kiều cho hay rằng với vai trò trụ cột gia đình, ông đã phải làm 3 công việc cùng lúc để kiếm tiền nuôi các con nhỏ. Nếu muốn đạt được mơ ước, bạn phải làm việc chăm chỉ. Nếu muốn có tiền, bạn phải làm việc chăm chỉ và tìm cách kiếm tiền, ông Kiều nói. Người đàn ông với dáng người nhỏ bé này phát hiện cơ hội làm ăn đầu tiên ở Hoa Kỳ tại vườn nhà của một người bạn. Ông Kiều khi đó gần 31 tuổi, mua rau răm, hàng hiếm trên đất Mỹ khi ấy, rồi dùng chiếc xe máy được ân nhân tặng để mang tới các chợ nơi có nhiều người Việt sinh sống bán kiếm lời. Đó là cách tôi kiếm tiền và tích lũy, tỷ phú Mỹ gốc Việt nói. Trong bất kỳ tình huống nào, tôi phải nghĩ cách để tồn tại. Ông cho biết thêm rằng các kỹ năng sống còn học được từ lực lượng biệt kích Mỹ khi làm phiên dịch cho họ thời chiến tranh Việt Nam đã giúp ích cho ông tái xây dựng cuộc sống tại quê hương thứ hai. Khi được đưa tới một khu rừng không có ai có thể cứu bạn, bạn phải tìm cách sống còn. Nếu bạn bị lạc và đói, bạn phải đào củ lên mà ăn, tìm chuối rừng hay thứ gì đó để ăn, ông Kiều nói. Khi được giới thiệu công việc với thù lao 1,25 đô la một giờ tại phòng thí nghiệm của tập đoàn Abbott, ông Kiều đã không bỏ lỡ cơ hội. Dù không có bất kỳ kinh nghiệm nào, ông vẫn được nhận vào làm với lời hứa sẽ cố gắng hết sức, và ông đã giữ lời làm việc trung bình 12 tiếng một ngày. Theo lời ông, chỉ trong vòng 6 tháng, ông đã được thăng tiến làm quản lý, rồi sau đó làm giám đốc của bộ phận sản xuất và kiểm nghiệm huyết tương, tức là thành phần quan trọng của máu, có vai trò vận chuyển các chất dinh dưỡng của cơ thể. Sau 5 năm đặt chân tới vùng đất mới, và tích lũy đủ kinh nghiệm, ông Kiều thành lập công ty riêng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất huyết tương y tế và kháng thể hiếm, viết tắt là RAAS. Rồi ông mở rộng hoạt động sang Trung Quốc và hiện là phó chủ tịch công ty chi nhánh ở Thượng Hải. Ông Kiều cho biết rằng ông từng bị đối thủ chơi xấu, tìm cách làm mất uy tín bằng cách nói rằng sản phẩm của ông là của Trung Quốc. Nên nay, tỷ phú này mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như sản xuất rượu vang, các sản phẩm bổ dưỡng và nhà hàng ở ngay chính tiểu bang California. Ông nói rằng các khó khăn cũng như thách thức ông đối mặt khi mới tới Hoa Kỳ đã biến ông trở thành con người như hiện nay. Theo Forbes, tỷ phú tự thân này hiện có tài sản định giá là 2,9 tỷ đô la và RAAS Thượng Hải đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách các công ty sáng tạo nhất thế giới.
Now is the time we pay back.
Ông Kiều cho hay rằng ông biết ơn nước Mỹ và giờ là lúc ông trả ơn quê hương thứ hai đã cho ông cơ hội làm lại cuộc đời. Riêng năm nay, ông đã đóng góp 10 triệu đô la giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt, trong đó có nhiều người đồng hương ở San Jose, California và các nạn nhân bão Harvey ở Houston, Texas. Thị trưởng Sam Licardo của San Jose nói với VOA rằng ông Kiều không có ràng buộc gì khi tặng tiền.
No strings attached, but every dollar was going to go to the victims, and it did.
Ông nói rằng ông Kiều nói mọi đồng đô la phải được hỗ trợ người dân gặp khó khăn để họ có thể trở về nhà. Ông ấy yêu cầu rõ như vậy. Trong bộ vest hiệu Gucci màu xanh lá cây đậm mà ông cho là chỉ vài nghìn đô la, doanh nhân này nói với VOA tiếng Việt về việc làm từ thiện.
I cannot eat three bowls of rice one time. I cannot wear two pair of shoes at one time.
Ông Kiều nói rằng tôi không thể ăn ba bát cơm một lúc, không thể đi hai đôi giày cùng lúc. Cho nên số tiền của tôi, một phần là dành cho con, một phần dành cho các nhân viên trụ cột, số còn lại sẽ dành cho các mục đích từ thiện. Người đàn ông nổi tiếng với phong cách thời trang khác lạ và mối tình ngắn ngủi với nữ hoàng nội y của Việt Nam nói rằng ông thích giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất thay vì bỏ tiền để có tên mình trên một tòa nhà nào đó.
You should have a law. Who can stay, who can go?
Là một người tị nạn vượt qua nhiều khó khăn để thành công trên đất Mỹ, ông Kiều nói rằng ông có một giấc mơ Hoa Kỳ, có luật về nhập cư để nhiều người không phải luôn thường trực nỗi lo sợ bị trục xuất. Nhập cư trở thành một trong các vấn đề cốt lõi dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực Nhà Trắng nói nhằm bảo vệ sự an toàn và an ninh của đất nước, cũng như bảo vệ các công nhân và người trả thuế Mỹ. Khi được hỏi có thông điệp gì cho người từng là tỷ phú bất động sản, ông Kiều nói xin trích, tôi kêu gọi bất kỳ ai ra quyết định và có lương tâm hãy nghĩ về nguồn gốc tổ tiên của mình cũng như sự hình thành nước Mỹ. Khi nhìn vào những câu chuyện thành công của những người đóng góp ở Hoa Kỳ, họ là ai? Họ phải nhớ tới điều đó, ông Kiều nói, ám chỉ tới nguồn gốc di dân của nhiều người Mỹ. Hiện có hàng triệu người gốc Việt sinh sống ở Mỹ, biến họ trở thành cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hàng trăm nghìn người đã rời bỏ tổ quốc đi tị nạn sau chiến tranh Việt Nam, và nhiều người trong số đó đã phải lênh đênh trên biển trong các chuyến hải hành đầy nguy hiểm. Không giống với các đồng hương khác, ông Kiều cho biết rằng, ông và gia đình được đưa khỏi Việt Nam trên máy bay của Mỹ và không phải trải qua các trại tị nạn trước khi tới Hoa Kỳ. Anh Lượng Ngô, một cư dân ở Little Saigon, nơi sinh sống của nhiều người Mỹ gốc Việt, cho VOA Việt ngữ biết rằng anh tới Hoa Kỳ lúc 30 tuổi, tầm tuổi lúc ông Kiều đặt chân tới miền đất hứa. Di dân từ Việt Nam này nói rằng câu chuyện vươn lên từ nghèo khó của người đàn ông 73 tuổi đã truyền cảm hứng cho anh.
Nếu mình là ổng thì mình cũng sẽ làm điều đó để giúp đỡ cộng đồng. Thì mình thật ra mình là tỷ phú thì mình có thể chi ra một ít tiền để làm từ thiện giúp cho mọi người, thì cũng là cái tấm lòng của cái người cứ nghĩ đến hồi xưa của mình xuất phát từ khổ cực, thì mình đến đây mình giàu có thì mình cũng nghĩ lại.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard. Những ai là fan hâm mộ của Bruno Mars và Cardi B thì sẽ rất vui khi được chứng kiến một sự hợp tác âm nhạc của họ đã có một bước nhảy ngoạn mục để lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của tuần này. Trong khi đó, một cặp đôi khác vẫn đang tiếp tục thống trị bảng xếp hạng với một bản ballad trữ tình. Hãy cùng khám phá. Trên vị trí số 5 vẫn là G.E.G, A$AP Rocky và Cardi B với No Limit. Nhóm ba nghệ sĩ này lọt vào top 5 lần đầu tiên cách đây 2 tuần với bản nhạc hip hop này. Rapper G.E.G. chính là người sản xuất và góp giọng trong phần rap của bài hát. No Limit là hợp tác âm nhạc đầu tiên giữa G.E.G. với A$AP Rocky và Cardi B. Bản nhạc hip hop rap nằm trong album studio thứ 5 của G.E.G. có tên The Beautiful and Damned ra mắt vào tháng trước. No Limit là bài hát đầu tiên trong sự nghiệp của rapper 28 tuổi này lọt vào top 5 của Billboard. Tuần vừa qua, G.E.G. đã thú nhận về việc anh và bạn gái nữ ca sĩ đang nổi danh Halsey từng hít thuốc phiện trong một buổi phỏng vấn trên sóng radio của chương trình Breakfast Show. Trước đó, đã có những hình ảnh lọt ra ngoài cho thấy anh và bạn gái đang hít một chất bột màu trắng. Trong bài hát mới nhất Him and I của G.E.G. với sự góp giọng của Halsey, có phần ca từ nói rằng chúng tôi cùng nhau dùng ma túy. Kevin Apaza, biên tập của Direct Lyrics, cho rằng với việc dùng ma túy như vậy, sự nghiệp ca hát của cặp đôi nghệ sĩ này sẽ không bền lâu. Quay trở lại bảng xếp hạng, Post Malone và 21 Savage tiếp tục đà tụt hạng mỗi tuần một bậc với Rockstar. Mặc dù bản nhạc từng thống trị bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp đang thoái trào trên Billboard Hot 100, nhưng lại đang tiếp tục mở rộng chuỗi thống trị tới 14 tuần trên hạng mục Hot Rap Songs dành cho những bài hát rap được yêu thích nhất trên Billboard. Post Malone và 21 Savage đã 2 lần giành đĩa bạch kim ở Mỹ với Rockstar.
I've been in the hills, superstars feeling like a pop star.
Thành công của Rockstar đã đưa tên tuổi của Post Malone, rapper và nhà sản xuất âm nhạc đến từ New York, lên hàng những ngôi sao. Malone hiện đang bận bịu với các tour diễn trên khắp thế giới. Nam ca sĩ 22 tuổi hiện đang ở Úc và New Zealand cho các show diễn. Và tháng 4, anh sẽ là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại festival âm nhạc lừng danh Coachella ở California. Marlon chính là nghệ sĩ mở màn trong tour lưu diễn quảng bá album Purpose của Justin Bieber vào năm ngoái. Trên vị trí số 3 chính là những gương mặt mới của tuần này. Sự kết hợp giữa Bruno Mars và Cardi B trong Fitness đã giúp họ nhảy hơn 30 bậc để lọt vào top 3 của Billboard. Đây là bài hát thứ 2 trong lịch sử âm nhạc Billboard có bước nhảy vọt từ vị trí khởi điểm 35 lên thứ 3. Trước đó chỉ có Michael Jackson làm được điều này. Black or White của ông vua nhạc pop quá cố có bước nhảy ngoạn mục trong tuần cuối tháng 11 năm 1991 và ngay sau đó đã thống trị bảng xếp hạng trong 7 tuần liên tiếp. Liệu Fitness của Bruno Mars và Cardi B sẽ có được thành công tương tự hay không? Chúng ta sẽ phải chờ xem. Và đây là Fitness. Ban đầu được ra mắt là một bài hát solo từ album 24 Karat Magic của Bruno. Sau đó bản remix với sự góp giọng của nữ rapper Cardi B mới được tung ra đầu tháng này. Fitness đã có được hơn 30 triệu lượt nghe trực tuyến chỉ riêng ở Mỹ, hơn 40 triệu lượt nghe trên sóng radio và bán được hơn 75.000 bản tải kỹ thuật số chỉ sau 2 tuần ra mắt. Sự thành công của bản remix này đã góp phần làm cho album 24 Karat Magic ra mắt năm 2016 tiến trở lại lên top 5 của bảng xếp hạng Billboard Hot 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Và đây là tuần thứ 7, Camila Cabello đứng trên vị trí Á quân với Havana. Trước đây chỉ có Lady Gaga giành được thành công tương tự. Bad Romance của Lady Gaga đứng trên vị trí Á quân trong 7 tuần vào cuối năm 2009, đầu năm 2010. Missy Elliott và Foreigner là những nghệ sĩ dẫn đầu với số lượng 10 tuần đứng trên vị trí Á quân lần lượt với Work It vào năm 2002-2003 và Waiting for a Girl Like You vào năm 1981 và 1982. Hãy cùng thưởng thức giai điệu pop là tình quyến rũ của Havana. Havana là bài hát chính từ album studio đầu tay của Camila mang tên chính cô vừa ra mắt hôm 12 tháng 1 sau nhiều lần trì hoãn. Nhưng các fan hâm mộ của nữ ca sĩ 20 tuổi đã không phải hối hận khi chờ đợi album này. Camila, album đầu tiên của cô sau khi rời nhóm Fifth Harmony và bắt đầu sự nghiệp solo, đã giành ngay vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của iTunes ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Thành công này đã giúp nữ ca sĩ 20 tuổi gốc Cuba trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Mỹ có album đầu tay giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng iTunes. Trên vị trí thống trị vẫn không phải ai khác ngoài Ed Sheeran và Beyoncé với Perfect, bản duet. Họ đã có 6 tuần liên tiếp đứng trên vị trí cao nhất. Đây là bản remix của bài hát solo cùng tên từ album Divide của Ed ra mắt đầu năm ngoái. Nhưng bản remix mới có sự góp giọng của Beyoncé đã thành công hơn khi giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng danh giá nhất của Mỹ, đồng thời được yêu thích nhất trên nhiều bảng xếp hạng trên thế giới. Well, baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect. Perfect trở thành bài hát thứ 3 của Ed giành được vị trí cao nhất trên Billboard Hot 100. Trước đây, nam ca sĩ 26 tuổi người Anh lần đầu tiên thống trị Billboard với Thinking Out Loud với một tuần trên vị trí số 1 năm 2015. Sau đó, Shape of You, một bài hát cũng từ album Divide của Ed, thống trị Billboard trong 9 tuần liên tiếp bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái. Bản ballad này cũng đang được yêu thích nhất trên các hạng mục của Billboard dành cho dòng nhạc pop, gồm Mainstream Top 40 và Idol Top 40. Và liệu Ed và Beyoncé có thể có thêm một tuần thống trị Billboard nữa không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào tuần tới với một bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.